Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tôn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tổng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ba, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tôn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tổng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tôn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tổng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Kho Chú, trang 277. Đếm ngược hàng thứ bảy, xem mục thứ ba, Bố Ma. Như Kinh Niết Bàn nói: tánh ma cấu tệ, ngay chỗ này có giống gọt đơn. Theo Trung Hoa Đại Từ Điển, chữ cấu có tám nghĩa. Một nghĩa trong số ấy, chúng ta ngay chỗ này với tám ý nghĩa, thì có một nghĩa tương ưng với nghĩa trong kinh, đó chính là ác. Cấu không phải thiện, nó là ác. Có sự gánh ghét hơn thua. Ác ở những điểm nào, phía sau có nói rõ cụ thể ra rồi. Thứ nhất là kiện người hơn mình. Bất kể ai mà hơn mình về mặt trí huệ, đức hạnh hay năng lực, liền sanh lòng đố kỵ. Cho nên ganh ghét người khác hơn mình, thấy ai hơn mình, lòng sanh kinh hãi. Trong tâm của họ bất an, luôn sợ người khác hơn mình. Nghĩ đủ mọi cách để gây cản trở chướng ngại người ta. Loại đố kỵ, chướng ngại này làm dấy lên sự sợ hãi, lại sợ người ấy giấu hóa nhiều chúng sanh, lại sợ người đó nếu là đồng môn của chúng ta, đều là đệ tử Phật, người đó giáo hóa chúng sanh có nhiều tín đồ, nhiều người đến nghe. Cái này đối với họ mà nói cũng dễ dẫn khởi lòng đố kỵ. Mà thật sự lo sợ, sợ tương lai số đệ tử này sẽ đi theo người đó, thì tín đồ đệ tử của mình ở nơi đây sẽ ít đi. Cái này cũng dấy lên nỗi bất an, lo sợ trong họ. Những điều này chúng ta rất dễ nhận ra. Tâm lượng quá nhỏ hẹp, không thể bao dung người khác. Dùng đủ mọi phương pháp để chứng ngại cản trở người ta. Làm như vậy có ảnh hưởng gì đến người đó không? Không ảnh hưởng, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn với mình. Chính mình lại tạo nên tội nghiệp. Nếu như người đó là một người xuất gia giống như mình vậy, thế thì coi như anh phá hòa hợp tăng. Nghiệp báo của phá hòa hợp tăng là địa ngục vô gián. Không phải người khác đẩy bạn vào địa ngục vô gián, mà là tự mình tạo tội nghiệp vô gián địa ngục. Nếu như là người chân thật minh bạch, thấy người khác hơn mình, phải hoan hỷ tán thán. Người khác giảng kinh còn rõ ràng minh bạch thấu triệt hơn ta, không những ta không chứng ngại đố kỵ, ta càng vui mừng. Họ giảng kinh thì ta không giảng, ta mang số thính chúng của mình cùng đến nghe họ giảng. Đó là gì? Là tăng khiến tăng. Tăng khiến tăng thì Phật pháp hưng. Đây là công đức. Công đức này tuyệt không thấp hơn công đức giảng kinh của pháp sư. Bạn thấy đó, chỉ trong khoảng một niệm là tội, là phước, đều phơi bày rõ ràng ngay trước mắt. Tất cả đừng nghĩ cho mình, vì mình mà nghĩ, không tướng đạo không phải nghiệp, không tướng đạo không phải tội. Hãy vì chánh pháp thượng trụ mà nghĩ, vì chúng sanh đắc độ mà nghĩ, vì chánh pháp Như Lai thường trụ thế gian này mà nghĩ, sẽ không bao giờ tạo nghiệp. Còn tính toán gì nữa? Ai cũng hơn tôi hoan hỷ. Ai không bằng tôi sẽ đau lòng. Giáo dục của Trung Quốc thời xưa gốc được cắm rất vững. Từ nhỏ đã không cho phép có tâm đố kỵ rồi. Người mẹ dạy con rất tốt. Mẹ thường dạy dỗ con nhỏ phải ấp ủ cái tâm thành toàn cho người khác. Đây là việc làm chính xác. Người khác hơn ta, ta phải theo họ học hỏi, coi họ như thầy, thế thì đúng rồi. Làm ảnh hưởng chúng của vị thầy đó, dù tuổi tác xấp xỉ như nhau, hay thậm chí tuổi vị thầy đó có nhỏ hơn ta đi chăng nữa, nhưng người đó giảng kinh cũng khá, hoặc giảng rất hay, ta phải thường xuyên đến nghe thầy đó giảng. Vì sao? Đó gọi là cổ động, làm ảnh hưởng chúng. Để một số người mới học Phật thấy, anh xem người đó người nọ đại đức, lão cư sĩ với lão pháp sư đều đến nghe, nhất định là giảng không tệ rồi. Để mọi người tăng thêm niềm tin. Mọi thứ đều là vì chánh pháp, không phải vì một ai đó. Đây mới là việc làm chính xác. Tôi còn trẻ, khi tôi giảng kinh, lão hòa thượng đến nghe, lão cư sĩ cũng đến nghe, đó đều là làm ảnh hưởng chúng. Trí huệ, học vấn, đạo đức, tu trì của các vị đó, tôi quả thật không bằng. Vậy tại sao các vị đó vẫn đến nghe kinh? Vì để Phật pháp hưng thịnh, cũng vì để chúng ta có thể xuất đầu lộ diện. Cái này gọi là cổ động, tăng bốc chúng ta lên. Chính là thành tựu Phật pháp. Chúng ta thấy rồi, đến khi bản thân chúng ta có được một chút thành tựu, pháp sư trẻ nên giảng kinh, ta có cần đi nghe không? Cần. Như vậy mới có thể làm nở mày nở mặt những người trẻ tuổi. Đây là quy củ của người xưa, nên làm như vậy. Thì nhân tài trong cửa Phật mới có thể hưng khởi lên được. Nếu như đố kỵ chướng ngại, Phật pháp liền bị diệt vong. Sự hương suy của Phật pháp là cả một vấn đề lớn. Chuyện riêng của một người chỉ là chuyện rất nhỏ, nên lòng đố kỵ chướng ngại sẽ làm hỏng chuyện. Đố kỵ chướng ngại gây ra tội nghiệp vô cùng nghiêm trọng, không thể không biết. Phần sau có đưa ra một ví dụ, đó là ma vương. Nếu người xuất gia thọ giới, yết ma thành tựu, yết ma này chính là y theo nguyên tắc mà thọ giới. Nương theo phép tắc, chiếu theo chế độ. Pháp sự này làm viên mãn rồi, thành tựu tức là viên mãn. Lúc đó đi hành giả so tán thán. Không hành giả so nghe được, cũng hoan nghị tán thán. Tầng trên có thiên hành giả so.